Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ ba ngày 31 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và dự kiến năm 2024.
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phụ cận và khu phố cổ Hà Nội được Ủy ban Nhân dân công nhận là khu du lịch cấp thành phố.
Hà Nội đặt mục tiêu năm 2023 sẽ đón 24 triệu lượt khách.
Điều tra vụ nữ sinh rơi từ tầng 34 tử vong tại chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Hơn 8.000 người dân thiệt mạng và 64 nhân viên cứu trợ Liên Hợp Quốc thiệt mạng. Thủ tướng Israel vẫn bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn.
Phi hành đoàn Thần Châu 16 của Trung Quốc trở về trái đất.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và dự kiến năm 2024. Các đại biểu nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ là động lực nền tảng cho phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay.
Nhìn nhận một cách tổng thể bức tranh kinh tế xã hội thời gian qua có nhiều gam màu sáng tối, nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng còn nhiều băn khoăn lo lắng. Các đại biểu nhận định 9 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Song các đại biểu cũng bày tỏ lo lắng khi ba động lực tăng trưởng đều chưa đạt kỳ vọng, nền kinh tế đang khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn, dù Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành. Điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh đang đối mặt với nhiều khó khăn, các gói chính sách của chương trình phục hồi phát triển kinh tế chưa đạt được mục tiêu. Trong các giải pháp đưa ra, nhiều đại biểu kiến nghị giải pháp then chốt lúc này là tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên cho rằng,
vốn đầu tư công là nguồn lực, là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cao nhất của năm 2023, đầu tư công cần bung ra mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, để tăng cầu tổng cầu của nền kinh tế. Đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục có giải pháp quyết liệt hơn nữa, tháo gỡ những khó khăn điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Cần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đầu tư, giải ngân. Cần rà soát đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công và có chế tài cụ thể, xác định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan giám sát để kịp thời ngăn chặn các khoản đầu tư vào các dự án không hiệu quả, chưa cần thiết và gây lãng phí.
Còn theo đại biểu Nguyễn Ngọc Xuân, Đoàn Bình Dương, cần có kế hoạch và danh mục chi tiết, tập trung hoàn thiện thể chế cho lĩnh vực đầu tư công.
Tôi cho rằng nhiều quy định trong luật đầu tư công và pháp luật khác có liên quan, chậm được sửa đổi, nhiều vấn đề có quy định rồi nhưng chậm hướng dẫn, không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tôi kiến nghị chính phủ phải có kế hoạch và danh mục chi tiết tập trung hoàn thiện thể chế cho lĩnh vực này. Bên cạnh các đề xuất của cơ quan thẩm tra, tôi cho rằng cần nghiên cứu phân cấp mạnh hơn và kịp thời ban hành các tiêu chuẩn, định mức liên quan đến đầu tư công để địa phương thực hiện.
Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, nếu không giải quyết nhanh các vướng mắc cho doanh nghiệp, thì hoạt động của doanh nghiệp bị cản trở, khó khăn chồng chất, kinh tế trì trệ và khó đạt mục tiêu tăng trưởng như đã đề ra, đại biểu Trần Chí Cường, Đoàn Đà Nẵng đề nghị.
Việc khơi thông nguồn vốn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn là nhiệm vụ cấp thiết ở thời điểm hiện tại. Tôi cho rằng, bên cạnh việc xem xét điều chỉnh hạ lãi suất thì cần xem xét đánh giá lại cơ chế, thủ tục cho vay cũng như việc quản lý định hướng tín dụng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế. Điều này không chỉ giúp nền kinh tế phục hồi một cách nhanh chóng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai.
Nêu rõ văn hóa là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững, các đại biểu đề nghị cần có giải pháp căn cơ để xây dựng văn hóa hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Theo đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Đoàn Tây Ninh, văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế.
Quá trình lãnh đạo quản lý cần loại bỏ suy nghĩ đề cao phát triển kinh tế mà xem nhẹ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa. Xem văn hóa là cái đuôi, là cái bóng, lệ thuộc vào sự phát triển của kinh tế. Xem nhiệm vụ phát triển văn hóa chưa mang tính cấp thiết, không phát triển cũng chẳng chết ai, đầu tư cho văn hóa không có lợi nhuận. Kinh tế có phát triển đến mấy mà không phát triển, không quan tâm phát triển văn hóa thì cũng tự đánh mất mình, vì phát triển kinh tế cũng không có ý nghĩa gì. Do đó văn hóa là một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển lâu bền của đất nước. Kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện vật chất, nguồn sống cho phát triển văn hóa, nhưng phát triển kinh tế chưa bao giờ tách khỏi sự nâng đỡ của văn hóa. Không để mục tiêu phát triển kinh tế lấn át hoặc làm xuống cấp văn hóa phải đi cùng và đi ngang hàng với kinh tế trong quá trình phát triển.
Liên quan đến lĩnh vực y tế, các đại biểu đề nghị bổ sung tình hình giải quyết việc cung ứng thuốc vật tư y tế, cập nhật danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả. đặt ra trách nhiệm của bảo hiểm xã hội khi còn tình trạng bệnh nhân phải tự mua thuốc. Các đại biểu cũng đề nghị cần có cơ chế chi trả lại chi phí cho người dân khi phải tự mua thuốc và tự y tế bên ngoài đối với những loại có trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, quận Bắc Từ Liêm hiện nay như một đại công trường với việc triển khai hơn 400 dự án sử dụng ngân sách quận, 8 dự án từ nguồn ngân sách thành phố, nhưng tỷ lệ giải ngân lại đang thấp hơn mức trung bình của toàn thành phố. Tiền thu từ sử dụng đất hụt 2.800 tỷ trong vòng 2 năm. Bài toán này đặt ra yêu cầu lớn về giải ngân đầu tư công, thúc đẩy các công trình đúng tiến độ trên địa bàn quận. Đây là những vấn đề quan trọng mà đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn chỉ ra tại cuộc làm việc với quận sáng nay. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu quận Bắc Từ Liêm cần có những biện pháp căn cơ để giải quyết tình trạng hụt thu từ đấu giá đất, kiến nghị cụ thể với thành phố để có giải pháp tháo gỡ. Sở Xây dựng cần tham mưu giải quyết vấn đề nhà tái định cư ở dự án đường Tây Thăng Long để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành trong năm 2025 như cam kết. Sở Quy hoạch Kiến trúc tháo gỡ ngay những vướng mắc liên quan đến một số dự án như tôn tạo, trùng tu, đình chèm và một số trường học để quận triển khai ưu tiên và sớm nhất đến các dự án dân sinh này. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Hội đồng Nhân dân quận Bắc Từ Liêm tăng cường giám sát công tác đầu tư công để mỗi dự án được triển khai đều minh bạch và hiệu quả.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ các sự kiện và triển khai công tác phối hợp giữa các lực lượng phục vụ các sự kiện văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố đã diễn ra hơn 2.200 hoạt động sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao dưới nhiều hình thức quy mô. Qua đó, từng bước góp phần tích cực vào việc triển khai thành công Nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa. Thành công của các sự kiện văn hóa đã chứng minh về khả năng, năng lực tổ chức các sự kiện lớn của thành phố Hà Nội và là điểm đến an toàn thân thiện đối với khách trong nước và quốc tế. Biểu dương và ghi nhận nỗ lực của các lực lượng trong tổ chức các sự kiện văn hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cũng nhấn mạnh, dự báo trong thời gian tới trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động sự kiện văn hóa lớn, yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp phép các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để tổ chức các sự kiện, qua đó đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội an toàn, mến khách, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, tạo động lực mới cho phát triển thủ đô. 27 tập thể và 50 cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ các sự kiện văn hóa đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc công nhận khu di tích cấp thành phố đối với khu du lịch, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phụ cận và khu phố cổ Hà Nội, quận Hoàn Kiếm. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển khu du lịch theo đúng quy định luật du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Theo Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, tổng diện tích khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phụ cận và khu vực phố cổ Hà Nội là 145,72 ha. Hồ Hoàn Kiếm nằm trong lòng thủ đô Hà Nội, có 3 biểu tượng nổi tiếng là Tháp Rùa, Đài Nghiên và Tháp Bút, trở thành biểu tượng văn hóa của cả nước. Nơi đây không chỉ là một địa điểm du lịch tô điểm cho vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội, mà còn là một dấu ấn tiêu biểu của lịch sử lâu đời và văn hóa của đất nước. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phụ cận và khu vực phố cổ Hà Nội tập trung rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa, trong đó di tích cấp quốc gia đặc biệt. Hiện nay, quận Hoàn Kiếm đã triển khai các tour tham quan các điểm di tích Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội. Với việc ra đời các tour tham quan đã góp phần quảng bá du lịch, kích cầu phát triển dịch vụ, hoạt động thương mại và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đặc biệt, để thu hút du khách, tăng sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô, quận Hoàn Kiếm đã triển khai tổ chức các không gian đi bộ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội vào 3 ngày cuối tuần, nơi đây trở thành địa điểm du lịch, giải trí, khám phá văn hóa, kiến trúc, ẩm thực phong phú cho người dân, du khách trong và ngoài nước.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội đạt mục tiêu năm 2023 sẽ đón 24 triệu lượt khách, bao gồm 4 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, mới đến hết tháng 10, lượng khách quốc tế đã đạt 3,6 triệu lượt. Theo Sở Du lịch Hà Nội, để tăng cường sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô, Sở đã và đang phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023, chương trình lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng, đêm Hà Nội, điểm chạm của những cảm xúc. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục xây dựng mô hình phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp nông thôn, khảo sát để xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì. Khảo sát xây dựng tour du lịch đường thủy kết nối các điểm du lịch trên sông Hồng xuất phát từ bến tàu du lịch Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân thông tin, sau khi tuyên truyền, vận động, các cá nhân thuộc diện cưỡng chế đã chấp hành bàn giao diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1, nhà chung cư tái định cư N6A, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính. Tại thời điểm bàn giao, phần diện tích 108,31m2 tầng 1, nhà chung cư tái định cư N6A, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính hoàn toàn trống, không có tài sản bên trong. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, Ủy ban Nhân dân quận đã bàn giao nguyên trạng cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, tại một số trạm đăng kiểm trên cả nước có dấu hiệu tăng nhiệt trở lại. Nhiều người lo ngại tình trạng quá tải đăng kiểm sẽ tái diễn trong khi lực lượng đăng kiểm viên đang thiếu hụt nghiêm trọng. Đây cũng là nhận định của Bộ Giao thông Vận tải trong báo cáo gửi Quốc hội vừa qua.
Khảo sát tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hà Nội những ngày này, chúng tôi ghi nhận lượng khách đến giao dịch bắt đầu tăng lên. Theo ông Lê Văn Bình, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2922D, đến thời điểm hiện tại, lượng khách giao dịch tại trung tâm đã tăng lên 30% so với tháng trước. Dự báo lượng khách đăng kiểm dịp cuối năm sẽ tăng cao nữa. Hiện trung tâm có 2 dây chuyền đăng kiểm, công suất đáp ứng 140 xe một ngày. Khó khăn nhất lúc này đối với trung tâm đó là vấn đề con người.
Hiện tại là bên mình đang hoạt động với 2 dây chuyền. Đấy, đây là lượng xe bắt đầu so với những cái cùng kỳ tháng trước thì là lượng xe bây giờ những cái tháng này là dịp cuối năm rồi thì lượng xe nó có sự cũng một sự tăng trưởng lên ý, có sự bắt đầu lượng xe vẫn đông dần lên. Đấy, thứ hai nữa vẫn thường thường là dịp cuối năm này là bao giờ vậy cái lượng xe nó cũng tăng lên.
So với thời gian cách đây một tháng, hiện tại Hà Nội đang nằm trong nhóm nguy cơ cao tái diễn ùn tắc hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trong những tháng cuối năm 2023. Nguyên nhân do nhu cầu đăng kiểm dịp cuối năm của người dân cao. Hơn nữa, hiện nay các trung tâm đăng kiểm đang chỗ thiếu chỗ thừa, bởi trước đó lĩnh vực đăng kiểm rơi vào tình trạng thiếu hụt do có khoảng 300 đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm đang bị khởi tố. Mặc dù các trung tâm đăng kiểm đã mở cửa lại, nhưng chưa chắc có thể đáp ứng khối lượng công việc trong thời gian tới. Ông Trần Nguyên Sinh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2908D cho biết.
Về vấn đề mà ùn tắc của đăng kiểm, theo dự kiến thì nó tầm vào tháng 12 và tháng 1. Đấy, thì do cái nhu cầu của người dân vào cuối năm rất là cao, hai nữa là liên quan đến cái vấn đề gia hạn xe tự động gia hạn từ khi thông tư 8 ban hành ấy, thì nó dồn sang đến tháng 12 và tháng 1, tháng 12 cuối năm và tháng 1 đầu năm, và một số cái tháng của năm 2024 thì nó sẽ dồn vào những cái chu kỳ đặc thù của cái ngành vận tải. Đấy, thì nó sẽ xảy ra, có thể xảy ra cái gọi là cao điểm ùn tắc của đăng kiểm. Còn liên quan đến nhiều yếu tố nữa là có thể là thiếu hụt về nhân sự do những cái đặc thù riêng như Hà Nội sẽ tiến hành xét xử những cái vụ án liên quan đến các trung tâm đăng kiểm, thì đấy là cái có thể xảy ra đấy. Mà vì lúc ấy năng lực của các trung tâm không đảm bảo nữa.
Để tránh tình trạng ùn ứ, nhiều người dân đã lựa chọn đi khám đăng kiểm sớm. Anh Hoàng Minh Tuấn, Phan Huy Kỳ, huyện Hoài Đức chia sẻ, tranh thủ những ngày này đang còn vắng, tôi đưa xe đi đăng kiểm. Đến đây thủ tục rất nhanh gọn, không mất nhiều thời gian.
Tôi đi khám thời điểm này cho đỡ đông mấy cả thuận lợi cho việc đi lại.
Lần cuối cùng mình đi đăng kiểm là từ hồi tháng 2 năm 2023. Hồi đấy mình đi thì cũng hết khoảng chắc khoảng 15 phút. Nhưng mà thời gian chờ ấy thì là cũng tương đối lâu đấy, mới đến lượt. Mặc dù đi sáng sớm ấy. So với đợt này thì mình thấy là thông thoáng hơn nhiều. Như này thì mình cũng thấy thuận tiện ấy. Thì mình có thể là đi vào lúc nào mình tiện giờ của mình hơn.
Các chuyên gia cho rằng nếu không có giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, nguy cơ tái diễn ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới ở hàng loạt các tỉnh thành phố chắc chắn sẽ xảy ra vào dịp cuối năm 2023 và các tháng đầu trong năm 2024. Hà Nội hiện có 27 đơn vị đăng kiểm hoạt động với 47 dây chuyền, có khả năng tiếp nhận trên 67.000 xe một tháng. Tuy nhiên, mức dự báo đến tháng 12 năm 2023 khoảng trên 73.000 xe cần đăng kiểm. Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị các cơ quan liên quan bảo đảm hoạt động ổn định tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam mở thêm các lớp đào tạo bồi dưỡng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ để tạo nguồn kịp thời. Tuy nhiên, về lâu dài, Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ cần tính toán đến việc đào tạo đăng kiểm viên dài hạn. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu cho phép thêm một số đơn vị được tổ chức đăng kiểm là kiến nghị tốt, nhưng cần phải tổ chức quản lý để tránh tạo ra tác dụng phụ chưa thể lường trước.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, nguy cơ ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới dịp cuối năm có thể nhìn thấy rõ. Vậy Hà Nội cần làm gì để khắc phục tình trạng này? Ngay từ bây giờ, người dân cũng như các trung tâm đăng kiểm cần lưu ý những gì?
Mặc dù còn một tháng nữa mới đến hạn đăng kiểm, tuy nhiên, ngay các phương tiện thông tin đại chúng thông tin, Hà Nội là một trong 31 tỉnh thành có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm. Anh Nguyễn Minh Thìn, quận Cầu Giấy đã lựa chọn thời điểm này khi lượng khách đi đăng kiểm còn vắng để đăng kiểm xe. Anh Thìn chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng thời điểm này sẽ vắng hơn so với thời điểm cuối năm. Tôi lựa chọn thời điểm này đi đăng kiểm. Cái thứ hai là bây giờ đi đăng kiểm cảm thấy rất là thông thoáng, nhanh gọn đấy và mọi thủ tục đều rất là thuận lợi.
Ông Nguyễn Minh Hải, trung tâm đăng kiểm 2903S cho biết, hiện trung tâm có 2 dây chuyền đăng kiểm với năng lực đăng kiểm 160 xe mỗi ngày. Thời điểm này, lượng khách đến trung tâm đăng kiểm đã tăng lên trên 30%. Để chủ động phòng ngừa tình trạng ùn tắc phương tiện đến kiểm định vào các tháng cuối năm 2023 và trong năm 2024, trung tâm đã sẵn sàng về cơ sở vật chất và con người. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn.
Về cơ sở vật chất thì chúng tôi vẫn thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng và thay mới. Thế còn về nhân sự thì chúng tôi cũng vẫn cứ đang tiếp tục là tuyển dụng. Cái thời gian vừa qua thì cũng do cũng có rất nhiều biến động nên là hiện tại thì vẫn cứ chưa tuyển thêm được nhân sự nào và cũng chưa đào tạo được thêm ai từ nguồn nhân sự của trại. Thế cái này cũng là một cái mà rất khó khăn. Thế sau sắp tới thì khi mà đã có các cái một số đăng kiểm viên ở đơn vị thì cũng có cái đang trong cái tình trạng là bị điều tra và sau này mà khi có kết luận của tòa án mà có án ấy, thì theo quy định hiện hành sẽ bị tước cái giấy phép hành nghề. Cái này cũng là một cái mà đang là vấn đề nan giải cho đơn vị bởi vì vẫn chưa tìm được cái nguồn nhân sự mà để mà kế cận hoặc thay thế.
Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như con người, các chuyên gia cũng khuyến cáo khách hàng nên chọn thời điểm này để đi đăng kiểm và trước khi đi nên kiểm tra bảo dưỡng cẩn thận phương tiện của mình để không phải mất thời gian quay đầu xe. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông cho biết.
Các chủ phương tiện nên sớm bố trí thời gian để đi thực hiện đăng kiểm để tránh tình trạng ùn ứ. Đừng đợi đến khi sát ngày sát giờ thì đi đăng kiểm thì lúc đó chúng ta sẽ rất là bị động nên sử dụng những cái ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu tự giác đi thực hiện đăng kiểm thì sẽ tránh được cái rủi ro ùn ứ về sau.
Để chủ động phòng ngừa tình trạng ùn tắc vào dịp cuối năm, đại diện Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Cục đã cấp giấy chứng nhận lần đầu cho 207 đăng kiểm viên xe cơ giới cho những đăng kiểm viên đủ điều kiện theo quy định. Mặc dù các đợt đánh giá, các lớp tập huấn nghiệp vụ tổ chức liên tục, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đánh giá ngoài giờ vào buổi tối cho học viên mới, nhưng Cục Đăng kiểm dự kiến năm 2023, cả hệ thống mới bổ sung được khoảng 300 đăng kiểm viên mới. Từ tháng 5 năm 2024 mới có thêm đăng kiểm viên mới. Mỗi tháng dự kiến có thêm khoảng 50 học viên đủ điều kiện để được đánh giá công nhận. Thì tính đến hết năm 2024 và sang đầu năm 2025 mới có khoảng gần 350 đăng kiểm viên mới được công nhận.
Thông tin về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp nối chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Thưa quý vị và các bạn, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời phân công đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng với các đồng chí đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp tới hiện trường để phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 qua tỉnh Lạng Sơn sáng nay khiến 5 người chết, 9 người bị thương. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả 3 phương tiện trong vụ tai nạn đều còn hạn kiểm định. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã giao Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1201D tại tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.
Theo cập nhật tại hai trung tâm y tế huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, đến trưa nay, tất cả 10 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dốc rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, lý trình khoảng km 70+800 trên quốc lộ 1A đã được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 7 thiệt mạng do rơi từ tầng cao chung cư Eco Grand, đường Nguyễn Xiển. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là nữ sinh học lớp 7, sáng nay ra khỏi nhà cùng bố để đi học. Khi không thấy con gái, người bố đã hô hoán đi tìm và phát hiện thi thể con gái nằm ở mái tầng 7, chỗ thông giữa hai tòa nhà CT1 và CT3. Qua trích xuất camera an ninh, nạn nhân đi lên tầng 34 của tòa nhà rồi rơi xuống. Công an huyện Thanh Trì đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc và tiến hành điều tra. Trong thời gian qua, nhiều vụ việc học sinh tử vong thương tâm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ngày 25 tháng 10, tại Vĩnh Phúc, một nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng cao của tòa chung cư VCI Mountain View, bị thương tích nặng. Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cũng xảy ra vụ việc tương tự, khiến một nữ sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, thành phố Nha Trang tử vong sau khi rơi từ tầng 8 chung cư thuộc phường Vĩnh Trường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, với sự phát triển của xã hội thì việc chăm sóc sức khỏe tinh thần bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất ngày càng được chú trọng. Bên cạnh đó, mạng xã hội hay Internet ngày càng phát triển khiến cho thế hệ Gen Z cảm thấy tâm hồn dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần là vô cùng cần thiết. Phản ánh của phóng viên Lan Hương.
Gen Z sinh năm 1996 đến năm 2012 là thế hệ đầu tiên hoàn toàn lớn lên với Internet và điện thoại thông minh, có trải nghiệm rất khác về thế giới so với thế hệ trước. Đây cũng là thế hệ đầu tiên tiếp xúc với nội dung độc được gây ra bởi các phương tiện truyền thông và công nghệ như quấy rối, bắt nạt trên mạng xã hội. Chính vì vậy, thế hệ Gen Z trở thành đối tượng dễ mắc phải các hội chứng tâm lý nghiêm trọng như trầm cảm, rối loạn lo âu. Chị Trần Thị Minh Thảo, chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp cho hay.
Bây giờ chúng ta sống trong một cái thời đại công nghệ, thông tin nó đi vào quá sâu cho nên là chúng ta giao tiếp về mặt phi vật lý rất nhiều. Nhưng mà cái giao tiếp vật lý, cái giao tiếp thật sự giữa người với người ấy, thì nó lại bị ít đi. Thế là chúng ta cái nhu cầu giao tiếp xã hội của chúng ta rất lớn. Cái thứ hai là cái sự bùng nổ về mặt thông tin. Chúng ta bị quá thừa thông tin và nó tạo ra cái sự nhiễu ấy. Không có thời gian để dành cho chính mình ấy. Có khi là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng những cái cảm xúc từ những cái câu chuyện khác ở trên mạng chứ không phải là cảm xúc thật của chính chúng ta. Là cái thứ hai. Cái thứ ba là rõ ràng cái xã hội bây giờ thì nó áp lực hơn ngày xưa rất nhiều. Và chúng ta chịu rất nhiều áp lực đúng không ạ? Chúng ta chịu áp lực học hành, chúng ta chịu áp lực công việc, chúng ta chịu những cái áp lực từ những cái bạn đồng nghiệp, những cái người bạn cùng học với chúng ta.
Thế hệ trẻ đang phải đối mặt với áp lực từ môi trường xã hội khắt khe hơn bao giờ hết. Sự tiếp xúc với các mạng xã hội và truyền thông làm tăng sự so sánh, gây ra cảm giác thiếu tự tin và áp lực để đáp ứng tiêu chuẩn xã hội. Sự so sánh không lành mạnh này có thể dẫn đến căng thẳng, lo lắng và tự ti trong tâm trạng của Gen Z. Gen Z đã lớn lên với công nghệ và mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có những hệ quả không mong muốn. Sự nghiện smartphone và tiêu thụ liên tục các nội dung trực tuyến có thể gây ra mất cân bằng sống và cản trở quá trình phát triển xã hội, giao tiếp trực tiếp và xây dựng mối quan hệ. Điều này có thể dẫn đến cảm giác cô đơn, tách biệt và loại bỏ khỏi xã hội, góp phần vào nguy cơ mắc những căn bệnh về tâm lý. Sống trong cuộc sống hiện đại khi đối diện với nhiều áp lực, một bộ phận người trẻ chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng và khả năng quản lý cảm xúc đã dẫn đến việc giải quyết vấn đề một cách rất tiêu cực như tự làm hại bản thân hay tự tử. Với những nội dung chia sẻ, chiêm nghiệm về những câu chuyện thường ngày gửi gắm giá trị tích cực trong cuộc sống, Mây Postcard là địa điểm chữa lành quen thuộc của nhiều bạn trẻ hiện nay. Cùng giọng nói truyền cảm, ấm áp và những nội dung đến từ Mây Postcard, phần lớn đều mang màu sắc tươi sáng, cổ vũ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến thính giả. Thế nhưng ít ai biết rằng để có được khả năng chữa lành cho mọi người như ngày hôm nay là cả một hành trình dài mà Trần Khánh Vân, sinh năm 2001, chủ kênh Mây Postcard vật lộn với những mất mát. Bạn Trần Khánh Vân chia sẻ.
Thì lý do mà em làm podcast nó xuất phát từ lý do khá là buồn. Tức là em trải qua cái sự mất mát, đó chính là khi mà em chứng kiến người mà mình yêu thương thực sự rời xa khỏi thế giới này. Thì lúc đấy em nhận ra rằng là cuộc sống này vô thường. Tức là chúng ta đang có quá nhiều thứ, chúng ta đang chạy theo, em nghĩ là chúng ta đang chạy theo cái gì vậy? Cuộc sống vô thường như thế, chúng ta có khi còn chẳng đủ thời gian cho nhau. Nên em nghĩ là cái sự mất mát đấy khiến cho em trân trọng giây phút hiện tại, trân trọng những người chúng mình yêu thương hơn, và đặc biệt là trân trọng cái sự tồn tại của chính mình. Đó là lý do mà em làm podcast, và cho đến ngày hôm nay podcast của em luôn luôn hướng đến mục đích chữa lành cho mọi người.
Khánh Vân cho biết việc lắng nghe bản thân là nguồn cảm hứng lớn lao của mình. Việc tự thấu hiểu giúp giải quyết những nỗi đau sâu xa một cách gốc rễ, thay vì trông chờ ở một điều gì bên ngoài, Khánh Vân cho biết.
Bản thân em khi mà em làm việc và em cảm thấy là nó đang quá tải và em cảm thấy rất là mệt mỏi rồi, thì em nghĩ là em không thể cố được nữa. Mình cứ cố thì lúc đấy cái hiệu suất công việc nó cũng không được hiệu quả. Cho nên là lúc đấy em luôn luôn có một cái quy tắc là em cần một quãng nghỉ. Cái quãng nghỉ đấy là em tự, ví dụ như là em sẽ sắp xếp những cái công việc để làm sao cho nó dừng lại, nhưng mà để cho mình vẫn có cái thời gian để mà mình nghỉ ngơi ạ.
Cũng giống như sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cần được quan tâm và chăm sóc thường xuyên. Để làm được điều này, mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan. Hãy lắng nghe chính bản thân mình và cố gắng thấu hiểu những gì trái tim vẫn luôn cố gắng truyền tải. Bên cạnh đấy, mỗi người cũng nên có một thú vui, một sở thích lành mạnh như đọc sách, nghe nhạc, cà phê, tập yoga, thể dục cũng là cách có thể chữa lành những lo lắng, mệt mỏi và đau đớn nhất thời về mặt tinh thần.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội Lào khóa 9 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 để nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp lần này. Quốc hội Lào cũng đã xem xét 8 dự luật, trong đó có 2 dự thảo luật mới và 6 dự thảo luật sửa đổi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về vụ biểu tình chống Israel tại sân bay ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Phát biểu tại một cuộc họp với toàn bộ giới lãnh đạo Nga, Tổng thống Putin nói rằng cơ quan thực thi pháp luật Nga cần phải thực hiện những hành động kiên quyết, kịp thời và rõ ràng sau cuộc biểu tình để bảo vệ sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Ông cũng cáo buộc cuộc biểu tình có sự kích động từ bên ngoài, cụ thể là có bàn tay của các cơ quan tình báo phương Tây từ lãnh thổ Ukraine.
Cuộc xung đột giữa Hamas-Israel đã kéo dài hơn 3 tuần, gây thiệt hại lớn cả về người và của cho cả hai bên. Tại điểm nóng Gaza, hơn 8.000 người đã thiệt mạng, trong số đó có cả 64 nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ những lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế vì cho rằng việc đó chẳng khác gì đầu hàng lực lượng Hamas.
Hôm nay, Nhật Bản thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt với các cá nhân và công ty liên quan phong trào Hồi giáo Hamas hiện đang kiểm soát dải Gaza.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria, ông Pedersen cảnh báo quốc gia này đang ở thời điểm nguy hiểm nhất do bạo lực trong nước gia tăng và hiệu ứng lan rộng từ cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.
Theo hãng tin Yonhap, một người đàn ông 77 tuổi đi ngang qua trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã rút dao và tấn công 2 nhân viên cảnh vệ bị thương.
Sáng nay, phi hành đoàn tàu Thần Châu 16 đã trở về trái đất sau 5 tháng sống làm việc trên trạm vũ trụ. Đây là nhiệm vụ bay có người lái đầu tiên sau khi trạm vũ trụ của Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển và ứng dụng.
Bản tin thể thao.
Ngay sau khi trở về từ Asian Games 19, Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã gấp rút chuẩn bị cho cuộc tranh tài giải vô địch thế giới 2023, khởi tranh từ ngày 19 đến 25 tháng 11 ở Texas, Mỹ. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của môn cờ tướng và giải đấu lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Liên đoàn cờ tướng thế giới. Mỹ cũng là quốc gia mới giành quyền đăng cai giải đấu cấp độ thế giới, ghi nhận sự phát triển của bộ môn thể thao trí tuệ đậm chất phương Đông này ở Bắc Mỹ và khu vực lân cận. Ở nội dung trẻ, vì những lý do cá nhân, hai nhà đương kim vô địch thế giới Nguyễn Tấn Phát U16 nam và Nguyễn Trác Hoàng Thi U12 nữ sẽ không tham gia chuyến du đấu trên đất Mỹ. Dù vậy, nhóm kỳ thủ trẻ này vẫn còn những cái tên đáng gờm như Đinh Trần Thanh Lam, huy chương vàng U12 nữ thế giới năm 2019 và huy chương vàng U16 nữ thế giới năm 2022, Ngô Chí Thiện, huy chương bạc U16 nam châu Á 2023, Đỗ Nguyễn Lan Anh, top 4 thế giới U12 nữ 2022, Ngô Hồ Thanh Trúc, top 5 thế giới U16 nữ 2022. Giải ATP Master cuối cùng trong năm tại Paris đã chính thức khai mạc vào ngày hôm nay với không ít bất ngờ. Tại ngày thi đấu đầu tiên, tay vợt trẻ người Mỹ Ben Shelton đối đầu với Fokina. Shelton vất vả ngay từ set 1, đôi bên không có điểm break nào và kéo nhau vào loạt tie break. Tay vợt người Mỹ đã để mất 2 mini break và thua 4-7. Sang set 2, Shelton để mất break trước nhưng kịp thời lấy lại ngay sau đó. Sutton có thêm một break ở game 11, qua đó thắng set 2 với tỷ số 7-5.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày 2 tháng 11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, ngày mai có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.
Quý vị các bạn vừa nghe chương trình Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hoàng Long Bảo Trâm và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.